Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Bến Sông Phước Hạnh. Trong một vài dịp lễ nào đó, chúng ta không nhóm lại trong nhà thờ mà đưa nhau đến những địa điểm có khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, cùng nhau nhóm họp thờ phượng Chúa. Những lúc ấy chắc chắn sẽ thật là thích thú. Biết bao kỷ niệm vui buồn trong những chuyến du ngoạn như thế. Ngược lại, nếu vì một lý do nào đó không có nơi nhóm lại mà phải thờ phượng Chúa ở những nơi nào khác, chắc cảm xúc của chúng ta sẽ khác rất nhiều. Nếu phải ghi lại những kỷ niệm trong các lần đó, chúng ta sẽ ghi xuống những loại cảm xúc nào, những kỷ niệm nào để lại dấu ấn trong tâm khảm chúng ta. Trong Công vụ Các Sứ Đồ chương 16, câu 11 đến 15, tác giả ghi lại một câu chuyện đáng nhớ bên bờ sông. Vậy, chúng ta từ thành Troas đi thuyền thẳng đến đảo Samothrace. Bữa sau, đến thành Neapoli. Từ nơi đó, chúng ta tới thành Philip, là thành thứ nhất của tỉnh Macedon và là thuộc địa nước Roma. Chúng ta ở tạm đó vài ngày. Đến ngày Sa-bát, chúng ta ra ngoài cửa thành, đến gần bên sông là nơi chúng ta tưởng rằng người ta nhóm lại đặng cầu nguyện. Chúng ta ngồi xong, giảng cho những đàn bà đã nhóm lại. Có một người trong nhóm đó nghe chúng ta, tên là Lydi, quê ở thành Thyatira, làm nghề buôn hàng sắc tía, vẫn kính sợ Đức Chúa Trời. Chúa mở lòng cho người, đặng chăm chỉ nghe lời Phao-lô nói. Khi người đã chịu phép báp têm với người nhà mình rồi, thì xin chúng ta rằng, nếu các ông đã đoán tôi là trung thành với Chúa, thì hãy vào nhà tôi mà ở lại đó, rồi người ép mời vào. Những câu kinh thánh này cho biết có một phụ nữ tên là Lydi, nghề buôn bán hàng vải cao cấp thuộc thành phần sang trọng trong thành phố Philip như được đề cập trong chương 17 câu 4, dù không nêu rõ tên của bà. Bà cùng với một số phụ nữ khác thờ phượng Chúa vào ngày Sa-bát theo niềm tin của Do Thái giáo, địa điểm nhóm là bên bờ sông. Trong dịp này, Phao-lô và đoàn truyền giáo của ông lần đầu tiên đến thành phố Philip, cũng là lần đầu tiên đến châu Âu. Họ cũng đến thờ phượng Chúa chung với những người phụ nữ tại đây. Trong chương trình thờ phượng, Phao-lô giảng dạy lời Chúa cho họ. Bà Lydi là người kính sợ Đức Chúa Trời, đã chăm chú nghe lời giảng ấy, và sau đó bà quyết định tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu làm cứu Chúa của đời mình. Bà và cả gia đình đã nhận lễ báp têm cách vui vẻ. Sau đó, bà cũng chân thành mời đoàn truyền giáo đến trú ngụ tại nhà mình. Trong chương 16 câu 40 cho biết thêm là Phao-lô sau khi ra tù cũng trở lại nhà của bà Lydi để thăm viếng và khích lệ những người theo Chúa. Có lẽ nhà bà đã được dùng để nhiều người đến nhóm thờ phượng Chúa trong những ngày của hội thánh đầu tiên. Điều thứ nhất chúng ta cùng học được qua câu chuyện này là bà Lydi dầu bận rộn với công việc làm ăn buôn bán, nhưng không bỏ qua sự thờ phượng Chúa, ngay cả khi sự thờ phượng đó không có được một địa điểm thuận lợi. Lý do nào khiến bà Lydi trung tín trong sự thờ phượng? Không phải do bà quá rảnh rang không có việc gì để làm, nhưng chính là tấm lòng trung kiên với Chúa. Bà đặt Chúa làm ưu tiên trong đời sống, chứ không phải tiền bạc hay khách hàng, hay những tính toán lời lỗ thiệt hơn có thể xảy ra trong việc kinh doanh. Chúng ta có giống như bà Lydi không? Hay thường khi ngược lại, chúng ta dễ dàng bỏ qua sự thờ phượng nếu hôm đó có khách hàng cần đến chúng ta, hoặc phải nhóm cho nhanh đang vội vàng chạy về lo buôn bán vì sợ khách hàng sẽ bỏ chúng ta mà đi chỗ khác. Một chủ cửa hàng điện thoại di động nói cách thỏa lòng với tôi rằng khi vợ chồng em quyết định nghỉ hoàn toàn vào Chủ nhật thì có người bảo đâu cần thiết, đi nhóm sớm rồi về mở cửa bán cũng được vậy. Nhưng chúng em quyết định đóng cửa hoàn toàn để thảnh thơi nhóm họp nghỉ ngơi và vui chơi với con cái trong ý nghĩa dành trọn ngày Chủ nhật thờ phượng Chúa, yên nghỉ cả hồn lẫn xác. Sau đó khách hàng quen lịch làm việc nên họ đến mua ngày thứ bảy hoặc chờ đến thứ hai. Họ bảo, tôi biết anh chị nghỉ Chủ nhật nên mua trước hoặc phải chờ đến thứ hai. Cảm tạ Chúa về sự thương xót của Ngài. Khi con cái Chúa đặt Ngài làm ưu tiên trong đời sống, trong mọi sinh hoạt, thì không có lý do gì khiến người đó không hưởng được phước Chúa ban. Chắc chắn, người ấy sẽ kinh nghiệm phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi luôn, như lời Chúa trong Thi Thiên 23 câu 6 đã hứa. Điều thứ hai chúng ta học được ở đây, một người kính sợ Chúa sẽ sẵn lòng lắng nghe và đón nhận lời Chúa. Cụm từ vẫn kính sợ Chúa còn có nghĩa là người thờ phượng Chúa, người sống trong mối liên hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Đó là người không để bất cứ điều gì ngăn trở họ với Chúa. Khi nhận ra mình phạm tội, ngay lập tức xưng tội với Chúa, không để cho tội lỗi làm gián đoạn mối liên hệ thân mật giữa Chúa với mình. Đó là người tôn trọng sự hiện diện của Chúa trong đời sống, trong mọi quyết định mỗi ngày. Và một người sống đúng trong mối liên hệ đó nhất định sẽ quan tâm sâu sắc đến sự thờ phượng Chúa và lời Ngài. Bà Lydi là người kính sợ Đức Chúa Trời, giữ mình trong sự thờ phượng Chúa. Và ở đây, chúng ta học biết là bà đang chăm chú lắng nghe lời Chúa được giảng dạy qua tôi tớ Ngài. Đối với chúng ta, cách chúng ta thờ phượng Chúa, cách chúng ta nghe lời Chúa có bày tỏ được lòng chúng ta kính sợ, yêu mến Chúa hay không? Hay là đôi khi chúng ta khiến người khác ngạc nhiên về cách thờ phượng, cách nghe lời Chúa của con dân Chúa? Vì họ nhìn chúng ta và nghi ngờ sự hiện diện của Chúa trong đời sống, trong cộng đồng đức tin cơ đốc của chúng ta. Vì nếu thành tâm nghe lời Chúa được giảng dạy, thì tại sao chúng ta vẫn còn nói chuyện hoặc lơ là khi nghe giảng? Nếu tôn trọng Chúa, tại sao vẫn còn bê trễ trong các thì giờ thờ phượng? Xin Chúa giúp chúng ta bày tỏ nếp sống đúng của một người chân thành thờ phượng Chúa, kính sợ Ngài luôn mỗi ngày. Điều thứ ba chúng ta học được với nhau, đó là bà Lydi sau khi nghe lời Chúa đã đáp ứng cách cụ thể, nhanh chóng. Câu 14 và 15 cho thấy bà chăm chỉ nghe lời Phao-lô nói khi người đã chịu phép báp têm với người nhà mình. Nếu bà Lydi chỉ chăm chỉ nghe giảng rồi đi về, cảm thấy vui vui lạ lạ một chút rồi thôi, thì chắc chắn sẽ chẳng có gì xảy ra cho cuộc đời của bà. Nhưng ở đây, chúng ta thấy sự đáp ứng tích cực của bà. Khi lắng nghe, bà nhận ra mình dù đã kính sợ Đức Chúa Trời rồi, vẫn cần phải đặt đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, đón nhận phúc âm cứu rỗi. Vì thế, bà quyết định tin Chúa và cũng giới thiệu, khích lệ người nhà cùng tiếp nhận Chúa. Tiếp sau đó, bà và cả gia đình nhận thánh lễ báp têm, công khai bày tỏ đức tin nơi Chúa Giê-xu. Quyết định quan trọng này đã đổi thay cuộc đời bà. Lịch sử hội thánh cho biết bà là người châu Âu đầu tiên tiếp nhận Chúa. Bà kinh nghiệm sự vui mừng và sẵn lòng tiếp rước đoàn truyền giáo tại nhà mình là một việc không thường xuyên xảy ra vào thời đó. Nếu chị em được nhắc nhở nghe lời Chúa mà không có sự đáp ứng tích cực, cụ thể bằng hành động bày tỏ ra, thì sẽ giống như mảnh đất được gieo hạt giống, nhưng cứng cỏi, khiến hạt giống không đâm rễ được, sau đó bị chim chóc ăn mất hạt giống mà thôi. Cần có thái độ tích cực, quyết định từ trong suy nghĩ là phải vâng lời, làm theo. Rồi chính Chúa sẽ ban sức mạnh để chị em có thể làm theo lời Ngài. Chính Phao-lô đã nhấn mạnh điều này trong thư Philip chương 4 câu 9. Hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi và đã thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em. Có thể chị em đã nghe nhiều rồi. Bây giờ hãy làm đi. Hãy thực hành theo lời Chúa dạy. Đừng biện hộ, đừng chần chờ. Chắc chắn chúng ta sẽ kinh nghiệm sự bình an từ nơi Chúa y như lời Ngài đã phán. Bài học này nhắc chúng ta rằng sự bận rộn trong công việc làm ăn buôn bán hoặc trong những công việc hàng ngày không thể chiếm mất thì giờ thờ phượng Chúa, cũng không làm gián đoạn mối tương giao của chúng ta với Chúa và với những người cùng đức tin. Nếu chị em thật sự kính sợ Chúa, thờ phượng Ngài, chị em sẽ có thái độ đúng đắn trong việc lắng nghe lời Chúa, cũng sẵn sàng đáp ứng cách cụ thể là vâng theo mọi lời dạy dỗ của Ngài. Niềm vui sẽ lan tỏa đến những người thân yêu, có cơ hội giới thiệu tin lành cứu rỗi đến cho nhiều người. Và chúng ta ao ước nếu có ai đó nhắc đến tên chúng ta, họ sẽ không nói đến nghề nghiệp hay tài sản của chúng ta, nhưng họ sẽ nói rằng đó là người kính sợ Đức Chúa Trời. Ước mong gương sáng của bà Lydi sẽ khích lệ chị em chúng ta hết lòng yêu kính Chúa, sốt sắng thờ phượng Chúa và không quên quan tâm đến những người trong gia đình của mình, để không những chính chị em mà cả gia đình sẽ cùng vui hưởng phước hạnh Chúa ban trong hiện tại cũng như trong cõi vĩnh hằng. Bến sông phước hạnh luôn đón chờ những ai hết lòng sống trong sự kính sợ Chúa Cứu Thế Giê-xu.